Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 21 với đề tài Tấm lòng thờ phượng phần 3 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tin Lành Giăng đoạn 12 từ câu 1 đến câu 8 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Sáu ngày trước lễ vượt qua, Đức Chúa Giê-xu đến thành Bethany, nơi Lazaro ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó và Ma-thê hầu hạ. Lazaro là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài. Bây giờ, Mary lấy một cân dầu cam tùng hương thật rất quý giá, xức chân Đức Chúa Giê-xu và lấy tóc mình mà lao. Cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Nhưng Judas Iscariot là một môn đồ về sau phản Ngài, nói rằng: sao không bán dầu thơm đó lấy 300 đơ-ni-ê đặng bố thí cho kẻ nghèo? Người nói vậy chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm này cho ngày chôn xác ta, vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn.
Có một đoạn Kinh Thánh song song thường bị lầm lẫn với đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đang đọc về bà Mary thờ phượng Chúa, nhưng là phần Kinh Thánh giải thích lý do của sự thờ phượng của bà Mary trong đoạn này. Đó là phần Kinh Thánh trong Luca đoạn số 7 từ câu 36 trở đi, về người đàn bà xấu nết thờ phượng Chúa.
Luca đoạn số 7 kể ra một câu chuyện của một sự thờ phượng khác, tương tự, nhưng mà nó xảy ra 2 năm trước đó và ở một chỗ khác, đó là ở tại Galilee. Khi Chúa làm công việc của Chúa, thì Luca đoạn số 7 từ câu số 36. Có một người Pharisee mời Đức Giê-xu ăn tại nhà mình. Vậy khi đã vào nhà người Pharisee, Ngài ngồi bàn. Và có một người đàn bà xấu nết ở thành đó, nghe nói Đức Giê-xu đưa ngồi bàn tại nhà người Pharisee, bèn đến một bình ngọc trắng đựng đầy dầu thơm. Người đứng đằng sau nơi chân Đức Giê-xu khóc, xoa nước mắt trên chân Ngài, rồi lấy tóc mình mà chùi lại hôn chân Ngài và xức dầu thơm cho. Người Pharisee đã mời Ngài thấy vậy, tự nghĩ rằng nếu người này là đấng tiên tri, chắc biết người đàn bà rờ đến mình đó là ai, cũng biết người đàn bà xấu nết. Đức Giê-xu bèn cất tiếng phán cùng người rằng: hỡi Simon, ta có vài lời cùng ngươi. Và Chúa đưa vào trong cái câu chuyện Chúa kể, cái câu chuyện là hai người mắc nợ. Chúa tiếp tục ở đây nói câu số 41: một người chủ nợ có hai người mắc nợ, một người mắc nợ 500 đơ-ni-ên, một người mắc 50. Vì hai người đều không có chi mà trả, nên chủ nợ tha cả hai, trong hai người đó ai yêu chủ nợ hơn? Simon thưa rằng: tôi tưởng là người mà chủ nợ đã tha nhiều hơn. Đức Giê-xu phán rằng: ngươi đoán phải lắm. Đoạn Ngài say lại với người đàn bà mà phán cùng Simon rằng: ngươi thấy đàn bà này không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chân, nhưng người đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta, rồi lấy tóc mình mà chùi. Ngươi không hôn ta, nhưng người từ khi vào nhà ngươi thì hôn chân ta hoài. ngươi không xức dầu đầu ta, nhưng ngươi lấy dầu thơm xức chân ta. Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi đàn bà này nhiều lắm, đã được tha hết vì người đã yêu mến nhiều, song kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Ngài bèn phán cùng người đàn bà rằng, tội lỗi ngươi được tha rồi. Câu chuyện này xảy ra khoảng 2 năm trước đó, và tôi tưởng rằng khi các môn đồ đến nhà của Mary, Martha, Lazarus nói chuyện về Chúa, có lẽ cũng đã kể lại chuyện này. Kể lại, lúc Chúa đến đó có bà này, bà làm này, và Chúa nói lại với ông Pharisee lúc đó, nhớ không, cái mặt ông chưng hửng.
Tôi không biết họ đã thuật lại chuyện như thế nào, nhưng tôi tin rằng đã lặp lại, và bà Mary lắng nghe, vì thường bà lắng nghe rất cẩn trọng, và bà định lòng cũng chuẩn bị cho mình một cân dầu cam tùng thật quý. Và bà tự nhủ trong lòng rằng, lần tới Chúa có đến thăm, chính tôi cũng sẽ thờ phượng Chúa như vậy. Lần tới mà khi Chúa đến nhà tôi và tôi có dịp để bày tỏ lòng biết ơn Chúa, tôi sẽ không phải chỉ đi ra rửa chân cho Chúa mà thôi, như một người tôi tớ bình thường, cũng không phải chỉ đến thờ phượng Chúa mà thôi, như một người bình thường. Tôi sẽ thờ phượng Chúa với chính mình tôi là người có tội, là người hoàn toàn không xứng đáng, như người đàn bà mà tôi đã nghe. Người đó đến thờ phượng Chúa trong sự hiểu biết ăn năn thực sự, như tôi muốn bày tỏ với Chúa lòng ăn năn yêu mến thờ phượng của một người có tội đối với Đấng đã tuyên bố rằng Ngài sẽ là chiên con của Đức Chúa Trời chết để thế cho người có tội, và tôi sẽ thờ phượng Chúa trong tinh thần đó. Tôi biết tôi là ai, tôi biết sự sâu xa của sự hư mất của tấm lòng của chính tôi. Tôi sẽ không làm bộ là người tốt hơn, tôi sẽ đến với Chúa như người có tội cần được sự tha thứ, bày tỏ lòng yêu kính với Chúa. Mary là một phụ nữ rất tốt, theo con mắt của con người, theo tiêu chuẩn của chúng ta. Mary là con nhà gia giáo, theo những gì chúng ta biết về gia đình của Lazarus và Martha, đây là gia đình có đạo đức, có tiếng tốt, được xóm làng yêu quý. Đây là chỗ Chúa đến thường xuyên, và Chúa rất là thoải mái trong gia đình này, cho nên chúng ta biết rằng đây là nơi tốt đẹp, đạo đức. Đời sống của ba người trong gia đình không mâu thuẫn với điều Chúa dạy, nhưng thích hợp trong chiều hướng đức tin với Chúa, với đạo lý của Ngài. Nhưng bà Mary hiểu, bà biết một điều là với Chúa, bà là người có tội, đang cần Chúa. Và sự thờ phượng của bà đối với Chúa cần thiết phải bày tỏ lòng ăn năn và lòng kính yêu đối với Đấng cứu chuộc mình. Và đây là chỗ bày tỏ lòng thờ phượng hiến dâng tất cả, dâng trọn tất cả, bày tỏ tất cả.
Mary hiểu rằng với Chúa sẽ không có sự thờ phượng nào khác hơn là sự thờ phượng của một người tội lỗi gãy đổ trước mặt Chúa, bày tỏ ra lòng biết ơn. Vì sao? Vì sự tha thứ Chúa đến với mình quá dồi dào. Cho nên bà nói là tôi sẽ tới với Chúa và thưa với Chúa rằng lại Chúa, con là người đàn bà xấu nết. Với bà hiểu điều đó là con có lẽ không phạm tội tà dâm, con không có mãi dâm như người kia. Tội lỗi của con trước mặt Chúa cũng cách xa con khỏi Chúa, cũng gãy đổ khỏi Chúa. Chúa đến với con, Chúa đến gọi mời, Chúa đến đem con vào trong sự liên hệ với Chúa. Con sẽ thờ phượng Chúa xứng đáng. Cho nên bà tới và bà nói, tôi nghe câu chuyện đó. Tôi tưởng là từ khi bà nghe câu chuyện đó, bà lấy tiền để dành, bà đi mua, bà chuẩn bị và bà chờ cái ngày Chúa tới.
Vì bà đã quyết định rằng tôi sẽ thờ phượng Chúa và tôi sẽ thờ phượng Chúa như một người có tội, như một người có tội đến với Chúa là Đấng ban đầy ân điển. Xõa tóc ra trước mặt thiên hạ giữa đám đông là điều không thể tưởng với một người đàn bà đoan chính. Nhưng bà Mary nói rằng, tôi sẽ chẳng đếm xỉa tới ý kiến của tất cả những người chung quanh. Tôi chỉ đeo đuổi một ý kiến mà thôi, đó là được làm vừa lòng Chúa của tôi, được thờ phượng Chúa cách phải lẽ.
Vì sao? Vì đây là thái độ tôn kính tuyệt đối mà mình có thể bày tỏ được.
Đây là một lời tuyên bố mà không thể nào bày tỏ cách rõ ràng hơn, chắc nịch hơn, tâm huyết hơn.
Không có cách nào nói hơn là một người đàn bà lấy tóc của mình lau chân người mà mình tôn kính. Và ở đây bà lấy dầu thơm đó, bà đổ ra, bà lau chân của Chúa.
Và bà thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, con là người có tội. Con là người hoàn toàn không xứng đáng. Và con biết ơn sâu xa ân điển mà Chúa ban cho.
Chúa nói với Simon rằng, ai yêu ta hơn? Ta hỏi ngươi đó, ai yêu ta hơn? Ngươi yêu ta hơn hay người đàn bà này yêu ta hơn? Và Simon ngồi đó với tất cả sự công chính của mình, sự trịnh trọng của mình, sự quan trọng của mình, phải công nhận rằng người đàn bà đó yêu Chúa hơn.
Và Chúa nói với Simon, ngươi nói phải lắm, ta bằng lòng với người đàn bà này hơn là ta bằng lòng với ngươi.
Khi ta vào nhà ngươi, ngươi đâu có thờ phượng ta, ngươi đâu có yêu ta, ngươi đâu có nói gì với ta đâu.
Những gì mà ngươi làm cho ta, bày tỏ với ta, là điều tối thiểu mà thôi, khách sáo mà thôi, bắt buộc cực chẳng đã mà thôi. Mà ngay cả chuyện tối thiểu ngươi cũng không làm nữa. Nhưng người đàn bà này đã làm tất cả thành tâm, tất cả tấm lòng, tất cả tôn kính.
Thưa anh em, trong sự khám phá của tâm lòng đến với Chúa là nhiều khi chúng ta như là Simon hay là khá hơn Simon một tí. Chúa vào nhà mình có rửa chân, mình cũng mời Chúa ngồi mọi điều á.
Nhưng mà tất cả cộng lại không phải là sự thờ phượng của một tội nhân trước mặt Chúa. Chúng ta không đến với Chúa như một tội nhân. Không đến như một tội nhân hiểu biết nhu cầu của mình cần được tha tội. Đối diện với đấng ban ân sủng đời đời cho sự tha thứ của chúng ta. Sự thờ phượng đó khác lắm, không trên bề mặt, không bày tỏ cách tối thiểu, không so đo, không tính toán, không sợ người khác nhìn, người khác dòm, người khác chê bai. Sự thờ phượng của một tội nhân đối với Chúa rất đơn giản, tan vỡ hoàn toàn trong tấm lòng, trong đợi ơn thương xót, gieo mình trước đấng ban ân điển, với lòng biết ơn, trân quý, trọn thành. Nếu chúng ta đến với Chúa trong sự thờ phượng, so đo tính toán thì cũng như Simon, tối thiểu nửa chừng trên bề mặt. Nghĩ rằng mình có thể để ra 1-2 tiếng đồng hồ, một tuần, vào ngày Chủ nhật, lúc nào thuận tiện nhất cho công việc của mình, cho thứ tự ưu tiên của mình, thì mời Chúa vào, xin Chúa ngồi, xin được trò chuyện với Chúa một ít, nghe Chúa giải bày một vài lẽ thật, rồi cũng sẽ tạ ơn Chúa, cũng sẽ tôn vinh, nhưng không có sự tan vỡ nào, không có một sự nóng cháy nào, không có một sự khắc khoải nào, như của một người phạm tội biết rằng đây là cơ hội duy nhất, đây là thời điểm mà không bắt lấy bây giờ thì chẳng biết bao giờ mới có thể tìm lại được. Sự thờ phượng bày tỏ tấm lòng yêu mến Chúa. Chúa hỏi Simon, ai yêu hơn, ai yêu nhiều hơn? Câu trả lời, người hiểu rằng mình có tội nhiều hơn, cần Chúa hơn, khắc khoải với ân sủng chờ đợi ân thương xót nhiều hơn. Không phải chỉ mời Chúa vào nhà một tí, trò chuyện một chốc, tôn quý trong giới hạn, cúi đầu xã giao rồi thôi. Giống như người tín đồ theo thói quen thờ phượng hàng tuần.
Đi nhà thờ, cũng yêu mến Chúa chẳng phải không, nhưng mà không đủ, không hết mọi điều. Chúng ta có thể nào sổ tóc mình ra trước mặt Chúa?
Chúng ta nhớ mẫu chuyện về David hay không?
David khi mà rước hòm giao ước về, thì ông vui mừng lắm, ông nhảy múa, và ông thì nhảy múa rất là đơn giản như người thường dân vậy. Ông lấy áo bào mình ông bỏ ra, ông lấy mão mình ông bỏ ra, ông nhảy múa trước mặt Chúa như là thường dân để mà vui mừng. Thì vợ đứng ở trên lầu nhìn xuống và nói,
ông làm cái gì mà kỳ vậy? Làm gì mà tầm thường quá vậy? Không sợ dân chúng khinh chê hay sao? Thì David trả lời rằng, trước mặt Đức Chúa Trời tôi thì tôi sẽ còn tầm thường hơn như vậy nữa. Tôi sẽ bày tỏ hèn hạ hơn là như vậy nữa.
Trước mặt Chúa của tôi sẽ là người thờ phượng Chúa với tất cả những sự hiểu biết rằng tôi là người có tội. Tôi không có muốn là đứng đó để mà quan trọng hóa. Tôi sẽ đến với Chúa với tất cả lòng biết ơn của một người thờ phượng, của một người có tội được tha thứ. Tôi tưởng rằng đó là chỗ mà sự thờ phượng của chúng ta nó nghèo nàn, bị giới hạn bởi vì sự hiểu biết tội lỗi của mình nó nghèo nàn. Mình chỉ nghĩ rằng mình nhận nơi Chúa 50 Daniel. Mình chỉ nghĩ rằng Chúa tha mình tới đó, con có được sự tha thứ chứ không phải không?
Con có nặng nợ với Chúa, nhưng ở mức độ của 50 Daniel mà thôi. Thì Chúa phán rằng sự thờ phượng của chúng ta cũng sẽ bày tỏ ở mức độ 50 Daniel, theo giới hạn của sự hiểu biết chúng ta về tội lỗi của mình trước Chúa. Nhưng đó là sự thờ phượng Chúa không bằng lòng, như Chúa đã nói với Simon, tối thiểu cũng không đủ, tối thiểu cũng không bày tỏ được, vì sự hiểu biết quá giới hạn, quá toan tính, quá so đo. Nơi đâu là tấm lòng của người có tội gieo mình vào trong ân điển, thờ phượng với tất cả những xoáy động thành tâm của một tấm lòng tan vỡ đau thương thống hối, nhưng dâng trọn tất cả những gãy đổ đau thương khốn khó của mình trước chân của Chúa. Xõa tóc ra thưa với Chúa rằng, con kính yêu, con trân quý Ngài.
Nó làm cho tấm lòng của chúng ta tới tôn ngợi Chúa đúng mức. Điểm nữa, tôi đến trong sự tan vỡ. Đến trong sự tan vỡ. Chúng ta đã thấy được là bà đến với tất cả sự chuẩn bị dâng hiến, tấm lòng xoáy động chờ đợi cái ngày này. Bà đến với sự hiểu biết chân chánh về chỗ đứng của mình và Chúa là ai, và cái nặng nợ thiêng liêng, nặng nợ của sự tha thứ, nặng nợ của ân sủng Chúa.
Và bày tỏ ra cách hết lòng. Nhưng câu hỏi rằng, tại sao bà phải đập vỡ bình dầu đó? Tại sao phải đập vỡ? Tại sao phải đập vỡ bình dầu? Đập vỡ để làm chi? Lý do của hành động đó là sao?
Đổ ra một tí cũng được, để dành tí mai mốt xài tiếp.
Chi phí cả tỷ bạc lớn lắm. Và sự thờ phượng là một tiến trình dài lâu, đâu cần phải nông nổ hấp tấp như vậy. Tôi tưởng rằng nếu bà Mary đến trước mặt Chúa và bày tỏ lòng tôn kính với Chúa, nhỏ một vài giọt dầu thơm trên đầu Chúa, thì môn đồ và những người chung quanh có lẽ cũng ngồi đó gật gù, tán đồng. Mary tốt lắm, Mary dễ thương lắm. Bây giờ thờ phượng xong rồi, bây giờ xuống bếp làm việc tiếp đi. Có lẽ đó là thái độ của họ và sẽ không có gì thay đổi, không có gì ngạc nhiên, không có gì xoáy động. Nhưng khi Mary đến thờ phượng Chúa, đập vỡ bình dầu và xõa tóc mình ra lau chân Chúa, thì bà đang tuyên bố một lập trường rất rõ ràng. Bà đang cương quyết bày tỏ một thái độ chắc chắn rõ ràng đối với Chúa. Khi mà một bình dầu thơm được đậy kín lại thì sao? Thì chuyện gì xảy ra? Không có gì xảy ra hết, bởi vì không có ai ngửi được mùi dầu thơm nào, vì có dầu thơm đó nhưng đã bị đậy kín lại, bị giữ lại hoàn toàn. Nhưng khi bình dầu thơm được mở ra và một tí dầu thơm được rải ra trong không khí, thì người ta bắt đầu ngửi được mùi thơm đó, cảm nhận được sự hiện diện của dầu thơm đó. Và nhất là khi bình dầu bị đập bể ra, thì không ai thoát khỏi mùi dầu thơm đó. Tất cả được bao trùm bởi mùi dầu thơm. Tất cả phải đối diện với sự hiện diện của dầu thơm. Tất cả sống trong sự thật hữu của dầu thơm. Và trong hành động đập bể bình dầu thơm, bà Mary tuyên bố với Chúa và tất cả mọi người rằng, trong sự thờ phượng của con đối với Chúa, con hoàn toàn không giữ lại bất cứ điều gì. Con không toan tính, con không so đo, con không tối thiểu với Chúa. Con dâng trọn, con cung hiến hoàn toàn, con bày tỏ tất cả. Và thưa với Chúa rằng đây là tất cả tấm lòng của con đến và dâng trọn cho Chúa và con không giữ lại bất cứ điều gì, con không đem một tí xíu nào trở lại cho con, giữ lại một tí nào cho chính mình con. Như bình dầu thơm này, con đến trong sự tan vỡ hoàn toàn của một người có tội và tất cả những gì con có bây giờ thuộc về Chúa, hiến dâng cho Chúa, giao phó trọn vẹn, trọn thành cho Ngài. Và bà tuyên bố rằng con muốn Chúa thấy rằng con yêu Chúa hết lòng. Và bà quyết định một quyết định dứt khoát. Bà quyết định rằng không phải chỉ sức dầu trên đầu Chúa, rót một tí trên chân của Chúa, sức một tí vào tay của Chúa. Vì như vậy bà vẫn còn giữ lại dầu thơm cho chính mình. Cho nên bà quyết định đập bể bình dầu để không còn giữ lại bất cứ điều chi. Chúa hỏi Simon, ai yêu nhiều hơn? Ai bày tỏ tấm lòng tôn kính trọn vẹn hơn? Bà Mary như thưa với Chúa rằng, lại Chúa không phải 50 đơ-ni-ên, cũng không phải 500 đơ-ni-ên, con nợ Chúa 1 vạn ta lân. Con nặng nợ ân điển tới mức độ không thể nào đền đáp được, và tất cả những gì con có, con giao cho Chúa, chẳng giữ lại một chút nào. Tất cả là cho Chúa và cho Chúa mà thôi. Nơi đây bày tỏ tất cả lòng yêu kính của con đối với Chúa, cho nên bà đập bể, dâng trọn, không giữ lại một tí nào. Nhưng tôi tưởng rằng hành động đập vỡ bình dầu quý của bà Mary cũng bày tỏ sự tan vỡ của tấm lòng bà. Con là người có tội. Điều quý giá hơn hết của con, danh dự của con, việc làm của con, sự công chính bề ngoài đoan trang đức hạnh của người phụ nữ của con chỉ là bình vỡ mà thôi. Không giá trị gì, không xứng đáng gì, nhưng con giao phó trọn thành cho Chúa. Tôi suy nghĩ nhiều khi sự thờ phượng của chúng ta đến với Chúa giống như các bình dầu thơm, đậy kín lại. Đến nhà thờ, vào trong hàng ghế ngồi, bình nào bình ấy đậy kín lại. Không có gì bày tỏ ra, không có gì thâu nhập vào. Chẳng bày tỏ, chẳng nhận lấy. Bình đậy kín vào trong nhà thờ, bình đậy kín trở về lại nhà. Mỗi tuần đều đều, theo ngày tháng, theo thời gian, bình vẫn là bình đậy kín. Ngay cả phần thờ phượng bày tỏ trong sự ca ngợi, thì chúng ta vẫn nhận biết rằng mình thường xuyên là bình đậy kín, không bày tỏ được hương thơm trước mặt Chúa, hát những lời thánh ca quen thuộc nhưng thiếu sự tan vỡ của tấm lòng. Ở đây chúng ta không nói về sự bày tỏ cảm xúc chỉ để bày tỏ cảm xúc, hay là hành động tan vỡ chỉ là tan vỡ bề ngoài, nhưng chúng ta cũng phải nhận thức sự khô hạn của tấm lòng mình trước mặt Chúa, sự khó khăn khô cằn của tấm lòng không còn có thể tan vỡ với Chúa được nữa. Vì tấm lòng đậy kín chặt lại, cho nên sự thờ phượng không là thức hương có mùi thơm dâng lên cho Chúa được, vì chỉ khi lòng tan vỡ thì mới có mùi hương dâng lên. Cho nên đối diện với sự thờ phượng của bà Mary, tan vỡ tất cả, bày tỏ tất cả, dâng hiến tất cả, không giữ lại một chút nào, chúng ta phải tự hỏi lòng mình rằng, lần cuối mà chúng ta đến với Chúa trong sự thờ phượng là lúc nào, khi mà tấm lòng của chúng ta được chinh phục hoàn toàn bởi ân điển kỳ diệu của Chúa. Tới mức độ không còn toan tính được, tới mức độ không còn lý luận được, tới một chỗ chỉ giao phó trọn vẹn trước mặt Chúa mà thôi, và thưa với Chúa rằng, đây là đời sống con, đây là tấm lòng con, đây là tất cả những gì của con, bây giờ giao trọn cho Chúa, dâng hiến cho Chúa, bày tỏ trước mặt Chúa, con sẽ đập vỡ bình dầu, con sẽ xõa tóc ra, con sẽ dâng cho Chúa tất cả mọi điều và hoàn toàn không giữ lại chút nào. Vì con là người có tội, nhưng con yêu Chúa và con muốn Chúa biết rằng con yêu Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 3 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Tấm lòng thờ phượng. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin quý vị để tâm dự phần.
Trong bài học chính mà chúng ta đang học về tấm lòng thờ phượng, chúng ta có nhắc đến thái độ thờ phượng của David khi rước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta muốn trở lại câu chuyện này để có thể chú ý trên một vài chi tiết về thái độ thờ phượng hết lòng thành tâm đối với Chúa. Đây là câu chuyện được chép lại ở trong Samuel thứ 2, đoạn số 6. Sau khi David và nhà Israel thắng hơn và chinh phục dân Philistine, thì David và 30.000 quân đi thỉnh hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đang ở trong địa phận của dân Philistine để đem về Jerusalem. David và cả nhà Israel rất vui mừng múa hát trước mặt Đức Giê-hô-va khi thỉnh hòm giao ước của Ngài. Nhưng David đã không cẩn trọng giữ theo lời Đức Giê-hô-va về phương cách di chuyển hòm giao ước của Chúa. Thay vì để những người Lê-vi và thầy tế lễ khiêng hòm giao ước như Đức Giê-hô-va đã thẩm định, thì ông lại để hòm giao ước trên một chiếc xe mới và dùng những cặp bò để kéo xe đi. Nhưng khi tới sân đạp lúa của Na-côn, thì những con bò vấp ngã và U-sa là người dẫn xe đi đưa tay vịn lấy hòm giao ước của Đức Chúa Trời và bị Chúa đoán phạt đánh chết. Cho nên David sợ, không dám thỉnh hòm giao ước về Jerusalem nữa, nhưng để hòm lại ở trong nhà của Obed-Edom, người Gác. Hòm của Đức Giê-hô-va ở tại đây trong vòng 3 tháng và Đức Chúa Trời ban ơn rất lớn trên Obed-Edom. Và bây giờ lần thứ hai, David lại thỉnh hòm giao ước về thành Jerusalem và lần này đúng theo phương cách di chuyển mà Đức Giê-hô-va đã thẩm định. Câu số 13. Khi những người khiêng hòm của Đức Chúa Trời đã đi 6 bước thì David tế một con bò đực và một con thú mập béo. David mặc áo ephod vải gai nhảy múa hết sức tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy David và cả nhà Israel lấy tiếng vui mừng và tiếng kèn thổi mà thỉnh hòm của Đức Giê-hô-va lên là như vậy. Ở đây chúng ta để ý sự thờ phượng của David trước mặt Đức Giê-hô-va, đồng thời cũng trước mặt toàn thể dân sự. David mặc áo dài vải gai nhảy múa hết sức tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Thờ phượng cách hết sức, bày tỏ thành tâm toàn vẹn, đem tất cả sự vui mừng ngợi ca trước mặt Chúa. Nghĩa là David đã tháo gỡ áo bào của vua mà chỉ mặc áo gai như một người bình thường để thờ phượng Chúa. Và không phải ai cũng bằng lòng với điều David làm, trong đó có Mi-can là vợ của David. Câu số 16. Nhưng khi hòm của Đức Giê-hô-va vào thành David thì Mi-can con gái của Sau-lơ dòm ngang qua cửa sổ, thấy David múa nhảy trước mặt Đức Giê-hô-va thì trong lòng khinh bỉ người. Và câu số 20 thì giải thích thái độ của Mi-can. David cũng trở về đặng chúc phước cho nhà mình, nhưng Mi-can con gái của Sau-lơ đến đón người mà nói rằng: "Hôm nay vua Israel được vinh hiển thay mà ở trần trước mặt các con đòi của tôi tới vua làm như một kẻ không ra gì vậy." Nghĩa là trong khi thờ phượng, David không phân biệt ngôi thứ của mình với những người chung quanh, với tất cả dân sự. Ông không đứng vào cương vị làm vua hay là người lãnh đạo. Ông không phân biệt bậc thứ, ông không mặc áo sang trọng hay là phân rẽ ra khỏi dân sự Chúa bởi vì địa vị đặc thù của mình là vua. Và Mi-can không bằng lòng nói rằng trong sự thờ phượng của David, ông làm như một kẻ không ra gì. Ông đã cư xử như là một người thường dân hèn hạ. Và câu trả lời của David xác định lại nguyên tắc thờ phượng trước mặt Đức Giê-hô-va. David đáp với Mi-can rằng: "Ấy tại trước mặt Đức Giê-hô-va là đấng đã chọn lấy ta làm hơn cha nàng và cả nhà người, lập ta làm vua chúa của Israel." Nghĩa là đúng lắm, David có một cương vị đặc thù là vua của dân Israel, và đây là sự chọn lựa ban cho của Đức Chúa Trời. Nhưng trước hết ông là người thờ phượng Chúa, và điều đó là điều căn bản. Ông nói tiếp: "Phải trước mặt Đức Giê-hô-va ta có hát múa, ta sẽ hạ mình xuống nhiều hơn nữa, tự xem mình là hèn mạt." Vấn đề rõ ràng ở đây là David nhận biết mình là ai trước mặt Đức Chúa Trời. Với dân sự, ông có thể là vua, là người lãnh đạo. Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, ông là người có tội, ông là người hèn mạt, ông là người không có chỗ đứng, không có một cương vị nào xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên sự thờ phượng của ông bày tỏ sự hạ mình, sự nhận biết tấm lòng tan vỡ tội lỗi của mình trước mặt Chúa. sự gãy đổ, sự thiếu xứng đáng, sự đê hèn của mình ở trong sự hiện diện của Chúa. Ông hiểu rằng mình cũng như dân sự Chúa, như Usa, không có quyền đến gần trong sự hiện diện Chúa, không thể đối diện với Chúa trước hòm giao ước của Ngài. Cho nên nếu có thể hạ mình hơn nữa, thì ông nói rằng tôi sẽ hạ mình nhiều hơn nữa, tự xem mình là hèn mạt. David hiểu một điều mà Mikan không hiểu, đó là tất cả những ai đến thờ phượng Đức Chúa Trời đều đứng một chỗ chung với nhau, đó là tất cả đều là hèn mạt, không xứng đáng, tội lỗi, nhưng gieo mình vào trong ân điển Đức Chúa Trời, trong sự thương xót của Chúa, để Chúa đem vào trong sự hiện diện của Ngài, cho phép thờ phượng Chúa, cho phép nối kết với sự hiện diện của Ngài trong sự vui mừng của ân điển Chúa. Và Đức Chúa Trời bằng lòng với thái độ thờ phượng của David, cho nên thẩm định rằng Mikan con gái Saul không sanh con cho đến ngày nàng thác. Cho nên David và Mary và tất cả những người thờ phượng Chúa cách hết lòng, cách thành tâm đều bắt đầu với một thái độ, đó là tôi sẽ hạ mình xuống nhiều hơn nữa, tự xem mình là hèn mạt trước mặt Chúa, là đấng tuyệt đối tôi phải thờ phượng.
Gần Chúa hơn, gần bên Chúa phước thay cho người theo Chúa, gần bên Chúa để con không cảm thấy cô đơn, gần bên Chúa để con yêu Cha nhiều hơn, con trông mong cho từ sáng sớm chưa ban chiều. Bóng tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa, con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi cho con đường gần bên Chúa muôn đời, gần bên Chúa. Chúa ơi cho con gần Chúa hơn, gần bên theo Chúa, gần bên Chúa để con không cảm thấy cô đơn, gần bên Chúa để con yêu Cha nhiều hơn, con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều, mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều, mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa.
bao lung có nguy hay khổ đau, lòng đầy trong Chúa luôn luôn mọi ngày, dù trong chung bóng đen Ngài luôn ở bên con, gần bên Cha khiến con luôn bình an. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều, mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.